Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2013, thì ở tại Thiền viện Bảo Trơn, tất cả chúng ta bắt đầu vào cái chương trình học. Bởi vì tất cả quý vị hoặc là mới xuất gia, hoặc là xuất gia cũng khá lâu, mà mình cũng phải có cái chương trình để mà học, để cho tất cả quý vị biết rõ thêm về cái con đường tu hành và những cái hư dở của mình, để mà thúc điểm để mình hoàn thiện một cái con người xuất gia chân chánh. Bởi vì tất cả quý vị xuất gia là cái điều rất là quý và khó mà làm được. Có nhiều người muốn xuất gia nhưng mà họ không thể nào xuất gia được. Rồi quý vị nghĩ lại là khó khăn lắm mình mới được xuất gia, thì như vậy mới thấy là cái việc xuất gia là cái việc rất là quý giá. Nhưng mà xuất gia để mà hoàn thiện một cái con người xuất gia chân chánh đó, là nó còn đòi hỏi mình nhiều mặt về cái việc tu học, cũng như là cái việc mà hành đạo đó để nó thành tựu. Rồi xuất gia để mà giác ngộ giải thoát thành Phật thành Tổ đó, thì đó là cái điều mà quý vị thấy là nó vẫn còn một cái đòi hỏi mình nhiều lắm. Nhưng mà thường á là mình bị quen một cái thế tình, tức là cái thế tình là ngày xưa mình huân tập ở ngoài thế gian theo cái nếp sống ở ngoài thế gian, nên là khi mà mình mới xuất gia thì mình thấy rằng là nó hơi khác một chút. Là hiện tại mình đã cạo tóc, mình đã vào chùa mình ở, vào chùa mình tu học, cho nên mình thấy khác một chút. Nhưng mà một thời gian rồi cái tự nhiên cái mình thấy nó cũng không có khác gì, bởi vì mình quên đi cái đời sống xuất gia của mình. Nhiều khi rồi cái cuộc sống thì nó cứ như vậy, rồi mình lại không thấy cái đời sống xuất gia là cái mới hơn. Ví dụ như mỗi ngày mình cũng có bạn bè, bà con thân thuộc trong gia đình hay nói chuyện cách cư xử của mình ngày xưa như thế nào, bây giờ mình cư xử y chang vậy. Mới xuất gia thì mình thấy cư xử hơi khác một chút, nhưng bây giờ xuất gia rồi cái mình thấy mình cư xử giống y chang như ngày xưa. Nhưng mà nó dở hơn chuyện nữa đó là mình bị thêm một cái lớp mà mình không có phát hiện ra được, đó là mình thấy mình hơn người ta một bậc. Mình là cái người xuất gia đầu tròn áo vuông, mình đó là thầy, mình là cô gì đó, cho nên rồi cái mình lại hơn người ta một chút đó. Cho nên đó là mình vô tình là từ cái vị trí ngang hàng, ngày xưa là nó ngang hàng, rồi mình phát tâm xuất gia là mình đi lên một chút, nhưng mà rồi cái mình quên đi cái đời sống xuất gia, mình trở lại ngang hàng với người ta. Rồi mình bị một cái lớp là mình cho là mình ngon hơn người ta, hay là vô tình mình cho mình cái vị trí của mình đó là hơn người ta, là vô tình đó là mình thêm một cái lớp ngã trên đó, cuối cùng mình lại đi xuống một chút. Cho nên đó là cái chưa xuất gia đời sống tục gia là nó ngang như thế này, mà mình đi lên cái mình quên cái nó nằm phía ngang, rồi cái nó bị, rồi cái thêm một cái lớp ngã, nó bị tuột xuống một chút. Nên vì vậy đó là cái đời sống xuất gia của mình đó là nó đã bị thấp mà mình không hay, thấp hơn cái lúc mà mình chưa xuất gia. Đó là những cái kinh nghiệm mà chư tổ chư Phật các ngài biết được là cái đời sống xuất gia của cái người tu đó nó dễ bị lui sụt dữ lắm, mà nó cũng dễ tiến đạo mà lại cũng có dễ lui sụt. Cho nên bây giờ quý vị bình tâm, quý vị thấy là có nhiều người họ xuất gia mà đời sống họ tệ hơn người tại gia. Điều này mà quý vị trải qua một cái thời gian kinh nghiệm, hay là những lúc mà quý vị theo hộ pháp ở nhiều chùa, hay là theo nhiều thầy, hay là quý vị có tin tức rồi vân vân, thì quý vị thấy là có nhiều thầy, nhiều cô mà đời sống vẫn thấp hơn người cư sĩ. Đó là những cái tình trạng mà mình vẫn thấy hiển nhiên là do là họ bị một cái lớp đó mà không có thấy. Thì như vậy đó là nó, người xuất gia mà mình thiếu cái chuyện tu và học đó, là cái điều đó là nó rất là uổng cho mình, và nó gọi là một cái sự thua lỗ đó. Bởi vì cái vốn liếng người xuất gia là cái gì? Quý vị nghĩ là vốn liếng người xuất gia là chỉ có là tu hành, học đạo tu hành, mình tạo một cái vốn liếng để rồi mình mới kết được cái tinh hoa của cái trí tuệ, rồi mình mới giác ngộ được. Chứ giờ quý vị nghĩ giờ mình xuất gia làm gì? Nhiều khi mình nghĩ xuất gia vô chùa cái ngày cũng tu vậy thôi, rồi cũng thường thường, tu thì cũng không thấy tiếng mấy, và còn bình thường thì mình cứ làm những việc vụn vặt ở trong chùa. Quý vị biết vụn vặt trong chùa là những cái việc gì? Thật ra những cái việc mà công quả, những cái việc mà làm việc trong chùa, nó thuộc là những cái việc vụn vặt, chứ không phải là cái việc mà nó quan trọng, thiết yếu, đúng không? Ví dụ như bây giờ quý vị tu đó, là mình vô chùa thì mình phải cũng phải có cái công quả là đúng rồi. Nhưng mà người xưa nói chỉ là việc vụn thôi, chứ không phải là việc tối yếu quan trọng. Tối yếu quan trọng là cái việc tu, cái việc hành đạo, sống với đạo là cái việc quan trọng, chứ không phải là cái việc mà bình thường mà chúng ta đang làm. Nhưng mà nhiều khi đó là những việc mà bình thường á, mà mình cũng để tâm vào đó thì nó trở thành những cái đau khổ trong cái việc vụn vặt đó. Đó là mình bỏ quên cái bản hoài, bỏ quên đi cái chí nguyện. Cho nên á, là hôm nay đó là mình học, bắt đầu học đó là học vào cái quyển mà Thiền Lâm Bảo Huấn. Đây là Thiền Lâm Bảo Huấn, hay là có chỗ nói gọi là Nghiêm Huấn Tùng Lâm. Tức là đây là cái kết tập lại tất cả những cái lời của chư tổ, những lời của các vị thiện tri thức, các bậc tông sư mà dạy chúng, người ta gom lại đây kết thành cái quyển Thiền Lâm Bảo Huấn. Thì cái Thiền Lâm đó, Thiền Lâm tức là Tùng Lâm. Tùng Lâm đó là một cái thiền viện, mà cái thiền viện để mà chuyên tu hành đạo, tiếp tăng độ chúng đó, để đây gọi là cái Tùng Lâm. Thường thường là các chùa thì họ hay trồng những cái cây tùng. Từ cái cây tùng đó là tượng trưng cho cái bậc quân tử, cái người quân tử gọi là những cái cây tùng. Quý vị thấy ở phía trước chùa mình đó, có nhiều cái cây tùng. Cái tùng nó thẳng băng à, nó lên, nó đi thẳng. Mà thí dụ như cái cây tre đó, mà nó lên đó là nó ngộ lắm, cái mục măng mà nó lên, mà nếu á, mà nó mà bị những cái cây tre kia mà nó án đó, thì cái mục măng đó là nó sẽ, nó cong theo, nó uốn theo, nó quẹo 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 quẹo, nó theo để mà nó cứ vươn lên mà nó cong quẹo. Cho nên là cái mục măng mà nó lên mà được thẳng đó là nó không có gì che nó. Còn những cái cây khác, cái cây mà nào mà quý vị thấy đó mà nó bị che á, là nó phải ngoi ra, nó phải tìm một cái ánh sáng để mà nó dương lên, nó chen lấn với nhau. Cho nên là khi mà nó qua quá trình nó chen lấn như vậy đó, thì nó tạo thành những cái hình thù là cong queo, hay là nhiều khi những cái cây đó nó sẽ chết đi. Nhưng mà đặc biệt cái cây tùng đó, dù cho nó ở cái chỗ mát, hay dù cho ở chỗ khuất, hay ai che nó đó, thì nó cứ đi thẳng à đó. Cho nên là cho nói là cái người tu, gọi là cây tùng, cái bách đó, nó vậy đó, là phải là hiên ngang như vậy. Người ta nói là cái người tu là đầu đội trời chân đạp đất, tức là đầu đội trời chân đạp đất là không phải là không đội nón mà đi chân không đâu, là gọi là đầu đội trời chân đạp đất đâu, nghĩa là một cái con người đó là đỉnh thiên lập địa, là một con người gọi là sống thẳng, là nó không có công vậy, là nó không có bị một cái áp lực gì, nghĩa là không có vô nịnh đó, tức là không có công queo, sống bằng một cái tâm gọi là trực tâm. Mà trong cái kinh mà Di Giáo Đức Phật nói đó là tỳ kheo là phải lấy cái trực tâm làm đạo đó, sống mà không có vua vậy, tức là không có cái tâm mà nó vua nịnh đó, chỉ là cái tâm mà nó thẳng thắn đó. Đây gọi là cái chỗ mà nói là cái người quân tử. Cho nên là cái tùng lâm là trong cái rừng, rừng tùng là có rất nhiều cái tùng như vậy, thì cũng giống như là ở trong một cái thiền viện thì nó có rất nhiều người tu, mà những người tu này đó là những cái người quân tử, những người trượng phu, những người mà bước ra khỏi tam giới, dám mà vượt qua cái bờ vực sanh tử để mà trở thành một cái con người giác ngộ giải thoát, thì đây gọi là tùng lâm đó. Còn nếu mà một cái chỗ mà lại không có những người mà có quyết tâm đó thì đây không phải là tùng lâm. Cho nên là ý nói là như vậy, chứ không phải là những cái chùa mà ở trên núi trong rừng nó mới gọi là tùng lâm à, cái nơi nào mà có những cái ý chí kiên cường, quyết tâm tu hành, sống thẳng hợp với chánh đạo, đây gọi là cái tùng lâm, mà có những cái lời dạy cho nên mới gọi là nghiêm huấn hay là bảo huấn. Cái chữ nghiêm huấn tức là những cái lời dạy rất là quắc thước, những cái lời dạy mà rất là nghiêm khắc, khiến cho các thiền sinh đó là phải tuân thủ để mà quyết tâm quyết chí tu hành đó. Đó là cái ý nghĩa mà của cái phần mà lời tựa. Thì bây giờ đó là có những cái lời dạy, thì cái lời dạy ban đầu thì của Hòa Thượng Minh Giáo Tung. Ở đây Ngài nói: tôn không có gì tôn hơn đạo, đẹp không có gì đẹp hơn đức. Giữ được đạo đức tuy là người thức phu, nhưng không phải là kẻ cùng khổ. Không giữ được đạo đức tuy là người cai trị thiên hạ, nhưng không phải là người lương thiện. Xưa kia ông Bá Di và ông Thúc Tề là người chết đói ở trên núi Thú Dương, nay đem so sánh phần đạo đức của hai ông ấy, ai cũng đều hoan hỷ. Ngược lại, xưa kia vua Kiệt, vua Trụ, vua U, vua Lệ là những vị nhân chủ, nay đem so sánh phần đạo đức của các vị vua ấy, ai cũng đều phẫn nộ. Vì vậy, người tu học chỉ lo mình không đầy đủ đạo đức, chứ đừng lo mình sẽ không có quyền thế và địa vị. Ở đây là cái lời giáo huấn của Ngài Minh Giáo Trung. Thì Ngài Minh Giáo Trung đó là một thiền sư ngộ đạo. Thì cái hồi mà Ngài mà còn đi hành khước đó, tức là Ngài đi các nơi, Ngài học hỏi các vị tôn đức siêng năng tu hành với cái chí nguyện của mình á, là sẽ thành Phật. Cái tâm nguyện của Ngài thật là lớn để mà Ngài hành đạo. Thì ở đây thì quý vị thấy đó là cái người tu hành, bây giờ quý vị nghĩ đó là mình tu hành để làm cái gì? Tất cả ai mà học đạo thì nói là thôi giờ mình tu hành thành Phật chứ tu hành làm gì. Còn cư sĩ thì mình tu hành làm phước này nọ, nhưng mà đã là người xuất gia là chỉ có việc là tu hành để thành Phật thôi. Đó là cái bản nguyện của tất cả chúng ta. Thì như vậy đó là muốn được thành Phật đó, thì quý vị trước nhất đó, là mình phải học được cái hạnh giống như Phật. Cho nên bây giờ là mỗi lần mà ở trong chùa, hay là quý vị mà có cái chuyện gì đó, quý vị nghĩ coi là Phật hành xử như thế nào thì mình thực hiện như vậy. Giống như có những cái chuyện mà quý vị thấy đó là có những cái mà mình không có nhẫn được, mà ngày xưa Đức Phật ngài nhẫn được hết mà mình nhẫn không không được. Ví dụ như thời tiết khí hậu lạnh nóng, Đức Phật ngày xưa quý vị biết là ngài ở trong cái rừng Hạnh Lâm, tức là cái rừng tu khổ hạnh đó, mà 6 năm mà không có cái chăn êm, không có chăn ấm, mà thân trần chỉ mặc chiếc khố thôi, mà tọa thiền hành đạo ở trong đó tìm đạo. Rồi cái nóng, cái khắc nghiệt của Ấn Độ và đêm về cái lạnh của Ấn Độ, thì như vậy đó là nó trải qua 4 mùa, nó thay đổi, nó khắc nghiệt như vậy mà không lời nó tán thán, không lời than. Đó là quý vị thấy là cái quyết tâm như vậy đó, tức là có cái sức nhẫn nại như vậy. Về giữa con người với nhau thì mình thấy là thời Đức Phật đó, là lúc ngài còn thái tử đó, là ngài là con người thương rất là nhường nhịn. Bản thân ngài là một con người, là một thái tử đông cung, nhưng mà sống đối với tất cả mọi người là một con người rất là nhường nhịn, vì thế mà toàn chúng ai cũng thương hết. Cho nên quý vị thấy đó là cái mà mình có thể mà chinh phục được người khác á, cái sức mạnh của cái người tu đó là chỉ là cái nhẫn nhục. Sống trong chúng mà không có nhẫn nhục là quý vị sống không được. Rồi quý vị á mà đi ra hành đạo, quý vị có tín đồ, có Phật tử, quý vị hướng dẫn đạo tràng mà quý vị không có nhẫn nhục, quý vị làm cũng không được. Bởi vì cái nhẫn nhục nó thể hiện một cái đạo đức của cái người tu. Người không nhẫn nhục là người đó không có đức. Cho nên là khi mà quý vị thấy là ngày xưa có một thiền sư đó, cái chuyện mà quý vị cũng nghe, là để giáo huấn đệ tử của mình đó, là biết cái người đó có thể gánh vác được việc lớn đó, ông lôi ra trước chúng, ông nói cái người này á là ăn trộm đồ của thường trụ, đánh đuổi đi. Thì như vậy là quý vị thấy đó là cái người mà bị du oan như vậy mà vẫn một lòng vẫn kính trọng thầy, vẫn một lòng là tha thiết chí thành, không một lời oán than, người đó sau này trở thành gọi là bậc pháp khí. Cho nên đó là bởi vì thử coi là có kham nhẫn được hay không. Bởi vì quý vị biết mà khi mà mình mà kham nhẫn được thì cái bản ngã mình nó xuống, mà mình mà không kham nhẫn được thì bản ngã mình nó lên. Đây không phải là cái chuyện mà quý vị mà cứ ức chế thì nó trở thành bệnh, nhưng mà mình nhẫn được rồi, mà nhẫn mà mình không có oán hận, cái điều đó mới là cái hay. Thường thường ở đây là quý vị làm được một chuyện thôi, nhẫn được, người ta nói mình nín được, nhưng mà biểu mà không giận người đó đó là quý vị làm được. Ức trong lòng à, cái kiếm chuyện cái là nói lại người ta hay là làm lại cái gì đó để cho người ta thật sự khổ, mình mới cam tâm, mình mới hả giận của mình. Cho nên quý vị thấy đó là bây giờ là mỗi ngày là mình phải quân tập, mình phải tập thôi, thì về cái đạo đức của mình nó tăng trưởng lên đó. Khi mà cái sức nhẫn của mình á mà nó hoàn bị cho mình trở thành một chiếc áo giáp rồi đó, thì lúc đó đó là quý vị mới có thể sống được trên cái cuộc đời này. Bây giờ mình đừng có nói ở ngoài đời đó mà mình hơn thua với nhau, tranh đấu với nhau, thì đó là cái điều đau khổ cùng cực rồi. Nhưng mà nếu đã mình đã biết rằng cái cuộc đời đã khổ rồi, mình vô trong đạo mà mình mà thiếu cái sức nhẫn nhục này, quý vị cũng khổ y chang thôi. Ở đời mình phải có cái sức nhẫn để gọi là tôi luyện đó, tôi luyện thân tâm của mình. Một cái người họ nói một cái câu nào đó hay cái hoàn cảnh nào đó khiến cho mình bị bức xúc, mình nghĩ đây là cái điều để cho mình tôi luyện. Khi mà mình cái sức tôi luyện của mình á mà đến một cái lúc nào đó đó mà hai đôi tay của mình á có cái sức mạnh phi thường, có tâm của mình nó mạnh rồi đó, thì lúc đó mình mới có thể xuống núi được, chứ còn không á là mình làm không được. Cho nên vì vậy đó là nhiều khi đó mình thấy hình ảnh Đức Phật, ngài chịu biết bao nhiêu là khổ ải, biết bao nhiêu đau khổ, mà trong lòng của ngài không có oán hận bất cứ cái người nào hết, thì như thế là đạo nghiệp mới chóng thành. Cho nên đó là cái tâm nguyện tất cả quý vị đó, thì ai xuất gia cũng nghĩ là tôi xuất gia để làm gì. Một chú tiểu ở trong nhà thiền đó, nó cũng nói là con xuất gia con để thành Phật. Giống như đứa bé mà con của cô Út gì đó, bữa trước lên đây đó, con đi tu con làm gì, nó con đi tu làm Bồ Tát, nói giỏi như vậy đó. Nhưng mà nói thì được đó, nhưng mà có thực hành được cái hạnh Bồ Tát, đó là cái điều quan trọng. Bây giờ quý vị đó là đi tu thành Phật Bồ Tát, quý vị thực hành được cái hạnh Bồ Tát không? Bồ Tát đâu có phải là ngồi trên bàn thờ để cho người ta quỳ nó lại mình đâu. Đâu có phải xuất gia là để cho người ta cung kính mình đâu. Đâu phải xuất gia để cho người ta tôn sùng mình đó là một cái bậc kỳ cao cao xa đâu. Mình thì Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát không có phải á, là ngài chỉ ngồi trên bàn thờ. Ngồi bàn thờ là Bồ Tát chết. Còn Bồ Tát sống là đi vào trong nhân gian, làm những cái chuyện rất là khổ ải vị thương chúng sanh. Giống như là ngài Hàng Sơn Thập Đắc đó, vào trong chùa mà ở lũi trong nhà bếp lụm những cái đồ dơ bẩn, mà hay nói những cái lời thiền để mà giác ngộ chư tăng. Đó là những cái vị Bồ Tát sống, mà những vị Bồ Tát sống không biết hết quý vị. Nhưng mà lâu nay thì nhiều khi mình nghĩ á, mình tu á để làm gì, làm Phật làm Bồ Tát, nhưng mình cứ muốn cho ta biết à. Ví dụ như là vô chùa là thấy Phật tử là hỏi người kia, nói chuyện với người kia không nói chuyện với mình. Mình nghĩ chắc là Phật tử giờ không có biết mình rồi. Bắt đầu mình buồn. Rồi mình cứ nghĩ ra không biết người đó có giận mình cái gì không. Cho nên quý vị cứ muốn làm Bồ Tát chết không à. Bồ Tát chết là trên bàn thờ quý vị thấy đó quý vị. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy hình ảnh Đức Phật Thích Ca, hình ảnh của Đức Phật Quan Âm, Đại Thế Chí mà có hình có tượng to rồi đó, đó là Bồ Tát chết. Quý vị giờ quý vị muốn làm Bồ Tát chết hay muốn làm Bồ Tát sống? Bồ Tát sống là không ai biết đúng không ạ? Không ai biết, quý vị phải là con người rất là thầm lặng. Sống mà người ta biết mình cũng được, người ta không biết mình cũng được. Và quý vị cứ hành thiền, rồi quý vị tạo những cái công đức lành, rồi cái trí tuệ của mình nó sẽ phát huy, quý vị là những vị Bồ Tát sống. Mà đa phần là quý vị cứ muốn mình ngồi trên bàn thờ, đó là cái quen, cái thói quen. Ví dụ như người ta cung kính mình đó thì được, người ta mà không cung kính mình cảm thấy mình buồn, mình đau, thì như vậy đó là mình quên đi cái bản hoài của mình. Cái chí nguyện ban đầu của mình đó là xuất gia để giải thoát sanh tử, xuất gia để mà ra khỏi luân hồi, chứ không phải là xuất gia để mình được cái này được cái kia, được người ta tôn xưng mình hay ta tôn vinh mình, không có. Mà mình chỉ là cái người rồi sống nó qua ngày đoạn tháng. Bây giờ quý vị nghĩ á, là đời nay á, là quý vị nghĩ là mình xuất gia nó hơi trễ một chút, đời sau mình xuất gia sớm một chút. Quý vị có tin tưởng rằng đời sau mình xuất gia được không ạ? Tin đúng không? Nhưng mà mình tin là một chuyện, nhưng mà thực hiện được cái niềm tin đó là quý vị phải thực sự là phải quyết tâm tu hành lắm. Chứ mà mình không có quyết tâm tu hành, đời sau nó trôi nổi à. Tại vì nó bị cách ấm là mình quên. Mình quên rồi là mình nó sẽ trở lại cái đời sống. Có thể rằng á, là đời trước tất cả quý vị ở đây đều là những người xuất gia hết. Có thể là như vậy. Cho nên tại sao mà quý vị ra đời mới mười mấy, hai mươi tuổi, hai mấy tuổi mà quý vị đã là người hộ pháp rồi. Thấy chùa thương lắm, thấy quý thầy tu thương, quý cô tu quý vị thương lắm đúng không? Ở đây quý vị người nào cũng là hộ pháp mấy chục năm không đúng không ạ? Đi chùa thấy thích, thấy thương, cảnh thanh tịnh thương. Đó là cái chủng tử nó có đó. Nhưng mà có một cái chủng tử mà để cho quý vị á, mà vào trong chùa quý vị xuất gia luôn quý vị, chưa làm nổi. Mình thấy mình còn vướng bận nhiều quá. Bây giờ nói đến cái vấn đề mà vướng bận, bây giờ mới nghĩ bây giờ trong lòng của quý vị đó là còn vướng bận gì không? Thưa, vẫn còn những cái vướng bận. Chuyện gia đình có thể cắt bỏ được nè. Nhưng mà còn những chuyện vướng bận là những cái tâm mà những cái tâm phàm của mình á, nó vẫn còn. Những tâm đau buồn, những cái tâm mà nó hơn thua, những cái tâm mà nó trạo cử, những cái tâm mà nó tham sân si phiền não, đó là những cái tâm phàm. Mà những cái tâm đó mới quý vị cứ kiểm lại coi đó, trong lòng của mình á, là suốt ngày hay suốt cái chặng đời tu của mình á, là cái nào nó nhiều? Cái chí đạo nó nhiều hay là cái tâm phàm nó nhiều? Những cái tâm phàm đó đó là đời sau á, là nó là đời. Còn cái chí đạo nhiều đó, đó là đạo. Cho nên quý vị ra đời nhiều khi quý vị đứng giữa đường, mình không biết mình nên đi tu hay là mình nên đi lấy chồng hay nên đi lấy vợ. Đứng giữa như vậy đó. Mà có nhiều người là đứng ở giữa ngưỡng cửa như vậy. Tức là cái thời gian mà cái quân tập, cái chí đạo á, là nó yếu quá. Mà còn cái tâm đời thì nó mạnh quá, cho nên vậy đó. Cho nên tính ra đó là quý vị mà cứ hộ pháp, cứ lo cho chùa, nhưng mà cuối cùng mà quý vị không thể nào mà quý vị đột phá, quý vị đi tu được. Bởi vì cái tâm đời nó nhiều hơn là cái chí đạo. Mà bây giờ quý vị nghĩ là giờ hiện tại đang sống nè, cái tâm đời và cái chí đạo đó quý vị thử mang ra so đo thử coi cái nào nhiều đúng không ạ? Khi nào quý vị biết là cái chí đạo mà nó nhiều, nó cao hơn rồi đó, thì đời sau chắc chắn là mình sẽ vào chùa mình tu. ra đời, quý vị muốn làm thân nam cũng được, muốn làm thân nữ cũng được, tùy theo cái hạnh nguyện của mình, không còn bị cái nghiệp lực nó kéo nữa. Cho nên là suốt ngày mà quý vị sống hoan hỷ an lành, sống mà nó ẩn dật. Cho nên người xưa hay nói là tu hành là phải ẩn dật đó. Quý vị nghĩ là ẩn dật đó, quý vị đừng có nghĩ là phải lên trên núi hay gọi là ẩn dật, tức là ẩn dật tức là không để cho người ta biết, không để cho người ta phát hiện ra. Cho nên nhiều khi là có những cái bậc long tường ở trong chúng đó, là suốt ngày họ cứ làm những việc rất là bình thường vụn vặt mà không có gì nổi bật hết. Nhiều khi ở trong chùa, nhiều khi có nhiều khi ngộ lắm quý vị, có nhiều người thấy là ủa tại sao người đó nổi bật, chắc sau này làm được việc, được chuyện lớn. Không, có những người mà họ không có nổi bật gì trong chúng hết, nhưng mà khi ra làm việc thì họ làm việc được, nó ngộ như vậy đó. Bởi vì họ sống ẩn dật, sống không có khoe, sống không có ta đây, và cũng sống không cần ai biết mình hết, mà sống chỉ sống cho mình. Khi mà mình sống cho chính mình rồi đó, thì lúc đó đó là cái đạo tâm của mình nó mới lớn được, mà trí tuệ mình mới lớn, mới phát huy được. Cho nên phải học hạnh Phật, hạnh Bồ Tát. Khi mà hạnh Phật, hạnh Bồ Tát mà quý vị thực hiện á, thì đây là quý vị sẽ thành Phật, thành Bồ Tát. Chứ còn không thì thôi đó, là mình chỉ thành, mình chỉ thích thành Bồ Tát mà Bồ Tát chết, Phật chết không à, mà không thích thành Phật sống, Bồ Tát sống. Thì như vậy đó là nó uổng đi. Cho nên ở đây Ngài nói là tôn không có gì tôn hơn đạo hết. Cho nên nó có nguyên âm chữ Hán là tôn mạc tôn hồ đạo đó, mỹ mạc mỹ hồ đức. Tức là cái tôn quý đó, mà trên cái tôn quý nữa đó, là không có cái gì gọi là trên cái tôn quý nữa đó, thì cái đó mới gọi là đạo. Ví dụ như bây giờ mình thấy đó, là bình thường đó là cái sự tôn quý của mình là cái gì? Tôn quý của mình đó là cái người quý phái, sống đời sống nó cao sang, gọi là tôn quý. Mà trên cái tôn quý đó nữa thì đây gọi là cái đạo. Mà quý vị đó là về cái chuyện ở đời, quý vị trở thành người tôn quý thì cứ lẽ mình không cần đời. Nhưng mà còn cái vấn đề mà mình hành đạo đó, thì đây là hơn cái tôn quý của người thế gian đó. Cho nên là đạo, ngày xưa Ngài Triệu Châu đó, khi mà Ngài hành đạo ở cái châu gọi là châu Triệu đó, ở cái châu đó gọi là châu Triệu đó, thì khi mà Ngài ở vào trong rừng Ngài tu thôi. Nhưng mà khi mà nước Yên và nước Triệu, vua Yên và vua Triệu đó, là mới kéo quân mà chuẩn bị đánh nhau đó, thì khi đến đó đó, thì tự nhiên á là hai bên lại không còn ý chí chiến đấu nữa. Tự nhiên đến đó đó là do cái đạo đức của Ngài Triệu Châu mà khiến cho hai vua không còn cái khí thế chiến đấu. Cho nên mới hỏi cái người cận vệ đó, là ở nơi cái vùng châu Triệu này đó, là có bậc đạo nhân nào hay là không. Thì cái người lân cận mới nói đó, ở đây có một cái bậc gọi là tu hành, là Ngài Triệu Châu đó, ở nơi ở ẩn dật nơi sơn giả. Hàm vua mới đến ra lễ bái. Thì như vậy Ngài Triệu Châu đó là một cái người sống rất là bừng, gọi là đối với ngoài á thì nghèo ghê lắm. Ngài sống mà ở trong một cái giường, nằm trên cái giường mà cũ gãy mục rồi lấy cây củi cột lại thôi. Sống đơn giản, một mái nhà nó rách nát mà đồ chúng á thì rất là đông. Nó ngộ như vậy đó. Mà hai ông vua là cái bậc cao quý, nhưng mà nghe nói đến Ngài Triệu Châu thì tay chân giống như bị chấn động hết, trong tâm chấn động hết. Cho nên là mới nói là cái đạo đức của Ngài Triệu Châu đó là nó khiến cho binh đao là không có bùng nổ. Cho nên quý vị mới thấy đó là cái đạo đức nó vẫn cao hơn là những ông vua, cao hơn các bậc tôn quý. Rồi đẹp, không có đẹp gì hơn bằng cái đức. Tức là không, trên thế gian này không có cái gì đẹp bằng cái đức của chúng ta. Cho nên đó là hai cái chữ đạo đức là cái điều mà quý vị đó là cần phải khắc ghi. À, cái câu là tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức á, đã trong thiền viện á, là hay là bắt là các thiền sinh là phải học thuộc cái đó. Từ mình học thuộc cái đó để mình nhắc nhở mình. Từ không có cái gì mà tôn quý bằng đạo hết, mà không có gì đẹp bằng đức hết. Hai cái đó là cái tạo nên một cái nét đẹp của cái người tu. Cho nên nhiều khi quý vị thấy à, sao mà cái vị đó tu hành có đạo đức quá, nhìn người thấy có đạo đức quá, cho nên mình tin tưởng. Nhưng mà bây giờ quý vị đó là muốn mình trở thành một cái con người đạo đức thì quý vị phải tu hành cho có đạo đức, đó hả? Bởi vì á là nếu mà mình mà không có đạo đức là quý vị không phải là người tu. Bởi vì thí dụ như người tu mà không có đạo đức thì sao gọi là người tu được? Gọi là tu hành là phải có đạo đức, mà không có đạo đức á là không tu được. Thì bây giờ nói đến cái chữ đạo đây đó, mình để phân tích rõ cái chữ đạo. Đạo là cái con đường đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát, đây là cái Phật học căn bản. Thì như vậy đó là cái con đường này đó là mình phải đi và thực hiện gọi là hành đạo trên cái con đường này. Thì như vậy trong một cái chặng đường đó là từ bến mê mà đến cái chỗ giác ngộ đó là một cái đoạn đường dài. Thì đoạn đường đó là mình phải đi qua. Mà muốn đi qua đó là cái chữ đi gọi là chữ hành. Có lúc á là quý vị đi, có lúc quý vị không đi. Lúc nào mà quý vị đi là cái lúc mình hành đạo, là cái lúc đó mình đi. Còn cái lúc mà quý vị tham sân si phiền não á là quý vị không đi, mà chẳng những không đi quý vị còn đi thụt lui nữa. Nó như vậy đó. Cho nên vì vậy đó là mình tu á, hỏi đến bao giờ mình được giác ngộ giải thoát. Thì bây giờ là làm sao mà mình biết được? Cho nên có cái chú đó, có cái chú thanh niên là đến trên đường mà đi thi đó, cái đi đến ngang cái đồng ruộng gặp ông lão. Ông lão, đường mà đến kinh á là còn bao lâu? Ông lão nói hả? Cái ổng quay xuống, ổng đi cắt lúa tiếp. Cái ông thanh niên này mới hỏi nữa, nói đường đến kinh là bao lâu vậy ông lão? Ông lão nói hả? Cái ổng cứ cắt lúa tiếp. Hỏi ba lần như vậy, anh thanh niên mới giận quá bỏ đi, không thèm hỏi nữa. Khi mà quay ra đó, thấy anh thanh niên này đi giận quá, đi ào ào vậy đó, thì ông lão nói còn 3 ngày nữa. Cái anh thanh niên này mới tức quá, mới quay lại, hồi nãy tôi hỏi đó thì ông trả lời, bây giờ đợi tôi đi mới trả lời. Thì cái ông lão này mới nói đó, hồi nãy tôi định trả lời nhưng mà sợ trả lời bị trật, bây giờ mà tôi thấy anh đi rồi đó, tôi mới biết là còn 3 ngày nữa tới. Tại vì nếu mà mình đi 3 ngày tới, nếu người đi chậm á thì phải 4 ngày rồi, còn mấy người mà đi nhanh nữa đó thì khoảng 2 ngày thôi. Nhưng mà quay qua thấy anh đó cái dáng đi như vậy thì mới biết còn 3 ngày nữa tới. Thì cái việc hành đạo thì nó cũng như vậy đó. Bây giờ quý vị hỏi là bao giờ mình mới giác ngộ giải thoát? Nhưng mà bây giờ nói thí dụ như nó 5 ngày mà có chắc chắn được không? Không. Mà phải coi coi mình có hành đạo hay là không. Thì trên cái con đường này đó là mình hành đạo, tức là mình phải thực hiện cho được những cái tâm hạnh của Phật và Bồ Tát, thì đây mới gọi là cái hành đạo. Ví dụ như là trên cái đường này đó, mỗi ngày những cái tham sân si phiền não mà quý vị bỏ bớt, giảm bớt, những cái chuyện mà nó hơn thua tranh chấp á, quý vị bỏ bớt, thì như vậy á, mỗi lần mà quý vị bỏ bớt, đây gọi là hành đạo. Còn mà quý vị thêm á, ví dụ như bình thường á là mình giận người thôi, nhưng mà tu một thời gian cái mình giận 2 người 3 người. Bình thường mình có người ghét à, mình ghét có người à, nhưng mà sau cái mình tu thời gian cái mình ghét 3 người. Như vậy quý vị có hành đạo không? Không. Trên cái con đường này đi là quý vị đã bị thụt lui rồi. Cho nên vì vậy đó là mình phải giảm bớt. Ví dụ như ngày xưa là mình giận 3 ngày, bây giờ mình giận 1 ngày thì đó là mình bớt. Rồi 1 ngày rồi mình sẽ giảm lại 1 giờ, 1 giờ giảm lại, giận một chút xíu thôi. Ngày xưa ai đụng á là mình la qué lên liền, bây giờ người ta đụng mình á là mình hơi bực một chút, nhưng mà rồi thôi. Mà rồi cái mình giảm xuống vậy là quý vị đang hành đạo, quý vị đang đi đó, đó hành đạo. Thì như vậy đến một lúc nào đó là quý vị mà bỏ dần dần, mà người nào mà có chí tâm quyết liệt á là quý vị sẽ bỏ được hết tất cả những cái hư dở. Thì như vậy là quý vị là người đó gọi là người có đạo. Còn cái người á gọi là cái người vô đạo là gì? Cái người vô đạo tức là cái người á mà họ sống có đạo lý gì hết. Ở ngoài thế gian thì những người họ đi ngược thế gian gọi là cái người gọi là vô đạo đức. Nhưng mà cái người mà tu của mình á, cái người vô đạo là cái người đó họ sống không được giống như đạo. Ví dụ đạo Phật mình là đạo gì? Gọi là đạo từ bi. Đạo Phật là gì? Đạo Phật là hỷ xả, đúng không? Nhưng mà mình không có một chút từ bi, mình không có chút hỷ xả, thì như vậy á là quý vị có đạo hay không? Thưa không có đạo. Mà mình không đạo gọi là vô. vô đạo. Cái từ đó ta chửi, ngoài thế gian ta chửi đó quý vị. Nhưng mà cái người tu mà không có từ bi, cái người tu mà nó không có cái hỷ xả, tức cái người đó là không có đạo, là quý vị lỗ vốn rồi đó. Tu mà quý vị không có đạo là quý vị lỗ vốn rồi. Người ta hỏi là mình tu đạo gì nữa, tôi tu đạo Phật. Nhưng mà mình không có chút gì gọi là đạo Phật cả, không có chút gì có cái chữ Phật ở trong lòng của mình. Thì như vậy đó là quý vị là đã mất cái đạo rồi đó. Cho nên suốt cái hành trình này đó, cái hành trình mà đi từ cái bờ mê đến bờ giác á, là một cái đoạn đường thực sự là nó dài. Cho nên đó là mỗi chặng đường mình đi đó, mình phải thể hiện một con người tu hành và con người có chí đạo đó, thì quý vị sửa những cái hư dở của mình rồi quý vị mới thành tựu được cái nghiệp lớn. Thì đây á là quý vị bồi đắp đạo, quý vị cũng phải bồi đắp, tức là mình phải tu từ từ bồi đắp lên. Thì như vậy á là quý vị á là một ngày sẽ giác ngộ, đây gọi là tiệm tu, là tu bồi đắp lên. Còn một cái chữ đạo nữa là cái đạo đốn ngộ. Đốn ngộ là như thế này, là cái người mà giác ngộ được cái Phật tâm của mình, sống bằng cái tâm thanh tịnh. Người sống bằng cái tâm thanh tịnh dòm là biết liền quý vị. Tại vì là giống như một cái người mà từ lâu nay là họ nghèo khổ, mà bây giờ họ được một viên ngọc quý, không ạ? Thì những cái chuyện mà nghèo khổ ngày xưa thì họ không màng tới nữa, bây giờ họ sống cao sang, họ giàu có, họ cao sang. Thì cũng như vậy, ngày xưa mình chưa ngộ được bản tâm, mình còn sống trong tham, sân, si và phiền não. Nhưng bây giờ mình ngộ được bản tâm, giống như quý vị nhận được cái viên ngọc quý rồi đó, bây giờ mình không còn sống bằng cái tâm tham, sân, si, phiền não nữa, mà chỉ sống bằng cái tâm Phật tâm thôi. Cho nên là cái người mà giác ngộ được bản tâm dòm cho biết à. Cho nên bây giờ quý vị nói quý vị ngộ cái kiểu gì á, là cái kiểu mô Phật ngộ. Có ngộ kiểu này mô Phật ngộ. Nhưng mà đó, mình thể hiện á, là có được như vậy không á, là các bậc người gọi là người có đạo nhãn ta dòm ta biết liền à. Tự mình sống không có được, bởi vì mình cứ sống bằng cái tâm tham, sân, si, phiền não và đau khổ không. Thì như vậy á, mặc dù mình có ngộ cái kiểu nào đi nữa thì cái ngộ đó chỉ ở ngoài da thôi, chưa phải là cái chỗ mà nó thấu đáo ở trong. Ngộ thấu đáo ở trong là lúc nào họ sống bằng cái tâm mà nó lúc nào là cũng là an lành của cái tự tâm. Gọi là mới nói đến cái chuyện bảo nhậm, tức là gìn giữ cái Phật tâm cho nó lúc nào là cũng bảo nhậm. Mặc dù cũng có những cái tập khí nó cũng lên như vậy, nhưng mà tất cả những tập khí đó nó không có làm chủ được cái người đó. Sống an lành mà sống buông xả một cách mà nó phi thường lắm. Ngày xưa là cố chấp đủ thứ, ngộ được bản tâm là tướng buông xả một cách nó phi thường lắm. Mà nhiều khi mình buông xả mà cũng chẳng có gì buông xả cả, bởi vì các pháp nó là vậy, không có gì phải gọi là đốn ngộ được đạo. Đây cũng gọi là đạo. Cái này gọi là đi nhanh hơn. Giống như là ngày trước á, mình không biết á, là mấy vị Phật tử lên nó thấy không có chuyện làm, cái thầy cho đi cắt cây để mà làm bậc kinh. Nhưng họ cắt cây, họ thấy cắt xong rồi đó, một cái khu vườn lớn, tưởng là cái chỗ đó có thể đậu xe được. Quý vị có thể đậu xe được không? Không, cũng chưa thể đậu xe được. Mà tưởng rằng là đã cắt xong một cái khu đất để làm bậc kinh rồi đó. Nhưng mà bây giờ làm sao? Bây giờ muốn có thể đậu xe được là phải đào từng gốc cây, bới từng cục đá. Nhưng mà quý vị mà những cái gốc cây mà đã cắt rồi thì nó trụi lũi à. Đào phải cắt hết tất cả rễ, rễ nhỏ cũng phải cắt nữa, thì lúc đó mới thể bưng được cái gốc cây lên. Đây gọi là tiệm tu, nghĩa là đầu tiên là mình cắt mình thấy là trống rồi đó, đầu tiên bây giờ tu là thấy được đó. Nhưng mà bây giờ quý vị thực hiện được cái đó đó là quý vị phải moi cắt hết rồi mới bưng được cái gốc lên, chứ không phải tự nhiên mà nó lên được. Cái đến sau này đó, trải qua thời gian cực khổ bứng gốc cây mà nó quá lâu đi, nhiều khi một gốc cây mình bứng á, rồi nhiều khi nó đã tới một ngày hai ngày chưa xong nữa. Trải qua thời gian cực khổ cái mới nghiệm ra đường chuyện. Cái cây mình đừng có cắt, mình đào cái rễ của nó trước, thì cái cây nó to nó nặng, thì khi mà mình kéo một cái là nó ngã, nó quật luôn cái gốc lên. Thì những cái rễ mà nó to to bằng cái cùm tay rồi nó cũng lên luôn. Mình chỉ cắt những cái rễ to thôi, đốn một cái rồi nó ngã luôn tận gốc, những cái rễ nhỏ nó lên hết. Đây gọi là đốn ngộ. Tới khi mà đốn ngộ như vậy đó là tự nhiên gốc rễ nó bung lên hết. Bây giờ chỉ còn có nước là mình chỉ lấy cái cưa ra mình cắt, rồi những cái rễ đó mình chỉ cần lắc một cái lên là mình đi chở nó đi chỗ khác thôi. việc làm của mình thì nó nhẹ hơn. Cho nên đây gọi là cái đốn ngộ được đạo. Còn tiệm tu được đạo là phải cắt từ 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 từ, hành đạo từ từ từ, đến một lúc nào nó viên mãn, nó quý vị bưng được cái gốc lên. Còn bây giờ quý vị ngộ được bản tâm rồi đó, thì tự nhiên những cái chuyện mà hơn thua phiền não, phải quấy những cái chuyện mà nhỏ vụn vặt, quý vị buông được hết. Thì tự nhiên á, là đây gọi là đốn ngộ mà được đạo. Thì như vậy là cái người đó là người sống đạo. Cho nên là tổ Triệu Châu ngày xưa có người hỏi á, là hỏi thế nào là đạo, ngài cho nó một câu là tâm bình thường tức là đạo. Đó gọi là đạo rồi, nghĩa là trong cái đời sống thường nhật mà đã toát nên một cái vẻ đạo nó phi thường, tức là người đã sống được cái tâm mà chân thường đó, thì vậy nó không có cái gì hết đặc biệt mà nó tỏ vẻ một cái nét rất là cao sang và rất là tôn quý. Cho nên quý vị thấy á, cái người nào mà hành đạo tu đạo mà sống hiền lành đó, quý vị thấy người đó rất là dễ thương. Còn cái người á mà suốt ngày có phiền não đau khổ buồn bã hay là than phiền hay là trách trời trách đất trách người này trách người kia đó, tức là cái đó là bị chưa sống được với cái đạo. Cho nên là chưa có thể hiện một cái nét tôn quý, đúng không ạ? Tôn quý của cái người tu. Bây giờ quý vị thấy là cái tôn quý của cái người tu đó là cái gì? Là người đó phải có đạo, đúng không ạ? Chứ không phải cái tôn quý của người tu đó là mình được cái này mặc áo đẹp hay là ăn sang, được nhiều người tôn kính gọi là tôn quý, không có. Cái người đó có đạo và là cái tôn quý. Cho nên là quý vị thấy đó là cái việc hành đạo cũng như vậy. Cái nhiều người á là tự nhiên á là mọi người họ quý kính, rồi họ mới cầu thỉnh để mà hướng dẫn họ tu hành. Còn có nhiều người họ không được như vậy, nhưng mà họ muốn là cái người mà để hướng dẫn, muốn là đạo sư, nhưng mà họ lại không có đạo, thì người đó muốn mà lại không được. Cho nên là trong đạo nó ngộ lắm. Mình đừng bao giờ có sự mong cầu gì mà khi mà cái khả năng của mình nó chưa có. Mà cái người thật sự có cái khả năng rồi thì họ lại không mong cầu. Cho nên đạo chỉ là cái chỗ mình hành đạo và tùy duyên, chứ không phải mình muốn. Cho đến bây giờ quý vị thấy đó là mình ở trong chúng, mình thực hiện cái điều mà mình muốn cho người khác tôn quý mình. Không phải là mình phải làm cái gì cho người ta tôn quý mình hết, mà quý vị trở thành một cái người tăng, người ni mà nó tu hành chân chánh, tự nhiên là được cái sự tôn quý của người khác. Sống hiền thiện, sống biết hoan hỷ buông xả, hiền lành an vui, là tự nhiên người ta cung kính. Không phải con người cung kính không, mà Long Thiên Hộ Pháp cũng kính trọng nữa, chứ không có phải là chuyện thường. Cho nên là cái người đó là đạo đó. Khi mà quý vị hành đạo rồi đó, thì tự nhiên mình có cái đức, có cái đức của người tu. Khi mà mình mà có cái đức, cái chữ đức đây đó gọi là cái đức tâm, đức trí. Về cái đức tâm đó là cái tâm người đó đó là toát ra được một cái từ trường. Có thể nói là đạo là cái nhân, mà cái đức á là cái quả. Cái người hành đạo rồi đó là nó thoát ra một cái từ trường, giống như một cái trái cây mà đến lúc mà nó chín mùi đó thì nó tỏa ra một cái hương thơm. Cho nên chỉ nói là cái hương thơm người đức hạnh á thì đi ngược gió, còn cái hương thơm bên ngoài á là thuận gió thì nó mới đi thôi. Mà cái thơm ở ngoài đó là nó đối với cái thúi, mà còn cái thơm của cái đức hạnh á thì nó không có cái gì mà đối đãi được hết, nó vượt ngoài cái đối đãi. Cho nên là cái thơm người đức hạnh á là nó đi ngược gió. Ví dụ như là bây giờ chỗ nào có cái người tu hành á, dù là ở xa, ở trên cái quả địa cầu cách nửa vòng trái đất, mà hương thơm đó vẫn đi ngược về. Ví dụ như bây giờ là ở Việt Nam mà có người nào tu hành có đức độ thì tự nhiên á là bên này mình cũng biết, phải không ạ? Ở bên Mỹ này có người nào mà tu hành mà đức độ thì bên Việt Nam cũng biết, mặc dù là nửa vòng trái đất. Chưa nói đến cái chuyện mà mười phương chư Phật chứng minh và quan hỷ. Thì như vậy mười phương chư Phật thì quý vị thấy là nó rộng lớn cùng khắp rồi. Cho nên vì vậy đó là thật ra chỉ mình là cái người mà có đạo đức, không lo gì mà mình không có làm được những cái chuyện mà khiến cho thầy tổ, khiến cho Phật tổ hoan hỷ. Trên cái người mà có đạo đức là có thể, như trong kinh Pháp Hoa nói là trên đền bốn ân nặng đó, dưới cứu khổ ba đường. Là cái người mà có thể mà tu hành sống được với cái tri kiến Phật, là cái người đó đó là có thể trả được bốn ân nặng. Bốn ân nặng là ân Phật, ân thầy, ân cha mẹ, ân tín chủ đàn na, quốc gia quốc trưởng. Là đó là bốn ơn nặng. Quý vị nghĩ làm sao mình trả được? Chỉ có cái người tu là mới trả được bốn cái đền bốn ơn đó thôi. Cho nên như vậy cái người này gọi là cái người có hiếu, chứ không phải giờ có hiếu là phải là được thầy phải biết mình, hay là được thầy là mình phải trả ơn thầy, phải làm này làm kia. Đâu có cần, mà chỉ cần mình tu hành thôi. Không có cần cái chuyện là tông môn hay không tông môn gì hết, mà chỉ cần có chuyện mình thực sự tu hành, sống đúng đạo, mình hành đạo, rồi mình hướng dẫn Phật tử đi đúng cái con đường. Đây là đền ơn thầy tổ. Thầy tổ hoan hỷ rồi. Một bậc đạo sư, một bậc giác ngộ, một bậc thiền sư thì họ không có câu nệ ở trên cái hình tướng, mà chỉ biết ra được là cái người đó là có thể đảm đương được việc lớn. Đây gọi là thầy tổ quan hỷ. Mà thầy tổ quan hỷ là mình trả ơn rồi, đúng không? Bây giờ quý vị mà giờ có bốn người con đi, thì ba đứa đó, ba đứa thì lúc nào là cũng là theo tân bốc rồi đủ thứ hết. Nhưng mà còn một đứa họ không theo tân bốc gì hết, mà họ cũng ít giống như là họ không có là ba hoa gì hết, nhưng mà sống thầm lặng, hành đạo, tu đạo, là những cái người con mà sống mà không bao giờ làm cho cha mẹ dòng họ mà nó mất mặt đó. Mình nói người đó là có hiếu. Cho nên đó là người đó có hiếu là tại sao mình nói người đó có hiếu? Bởi vì cái người con đó là đã trả hiếu. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy là có bốn người con mà có một đứa mà làm được chuyện đó, nói là đứa đó có hiếu dữ lắm á. Mẹ nó muốn gì nó làm được cái đó à? Có hiếu. Tại sao nó có hiếu? Tại sao nói là nó có hiếu? Bởi vì nó trả hiếu, mình mới nói là nó có hiếu, đúng không? Thì cũng như vậy đó, là một cái người tu mà quý vị sống hành đạo, sống hiền thiện, sống có đạo đức là quý vị đã có hiếu rồi. Không phải là thầy mình không, mà cả Phật tổ luôn. Bây giờ quý vị là đệ tử là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là Đức Phật là bổn sư của, bây giờ mình làm sao trả ơn được cho Đức Phật? Chỉ mình sống có đạo đức, hướng dẫn rồi quý vị, có cái đạo lực rồi quý vị mới hướng dẫn người khác tu hành theo chánh đạo. Thì như vậy đó là quý vị á, là sống trọn vẹn, là người có đạo đức. Thì như vậy á, là mới trả được bốn ơn nặng đó. Cho nên ở đây Ngài nói đó là cái bản hoài của Ngài giáo tung đó, là chí nguyện của Ngài là sẽ thành Phật. Cho nên á, là cái Ngài thực hiện được điều đó. Và một đêm đó là khi mà Ngài đội cái bình thường á là Ngài hành đạo rồi, nhưng mà đêm lại Ngài đội cái tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Rồi Ngài cứ đội tượng Bồ Tát, Ngài đi thiền hành suốt đêm vậy đó. Thì cái công phu như thế, thì một hôm đó thì tự nhiên Ngài giác ngộ. Thì khi mà giác ngộ rồi đó thì Ngài mới nói đó, là Ngài mới nói ra được cái câu là cái tôn quý mà hơn cái tôn quý đó thì mới gọi là cái đạo. Rồi cái đẹp mà hơn cái đẹp á thì mới gọi là cái đức. Khi mà Ngài ngộ đạo rồi, Ngài thấy như vậy, Ngài mới thấy là cái tôn quý nhất của cái đời người tu là phải đạt đạo, và cái đẹp nhất của cái người tu là phải tỏa ra được cái hương đức hạnh. Cho nên là hai chữ này gọi là cái đạo đức. Mà quý vị đó mà tu mà thiếu hai cái chữ này á là quý vị sẽ không thành tựu được cái đạo nghiệp, uổng một đời tu. Chẳng lẽ mà một đời tu của mình á là chỉ gieo rắc những phiền não cho chúng sanh? Đúng ra mình phải nhổ những phiền não cho chúng sanh chứ, đúng không ạ? Bây giờ đừng nói cho chúng sanh, mình nói ra xa, những người Phật tử mà họ đến viện đây nè, đến chùa mà quý vị hiện tại quý vị là những cái người mà đại diện cho Tam Bảo, cái vai trò nó quan trọng vậy chứ. Người xuất gia là đại diện chứ. Cho nên là Phật tử nói là cái người tu, nói là cái người tu này tu tốt, người tu kia tu hiền lành vậy đó, là tự nhiên họ nói là tam bảo linh nghiệm á. Chứ còn mà xuất gia rồi bởi vì còn y khuôn à, nó không thay đổi được gì hết trơn á, người ta nói tu không có những linh nghiệm. Mà mình là gì? Mình là người tăng, người ni, là đại diện cho tam bảo, mà mình không thực hiện được cái gì gọi là đại diện hết. Ví dụ như trong cái đại chúng này đó, là muốn đi có một cái chùa kia, họ gửi một cái giấy mời đến, họ mời là chư tôn đức tăng ni của cái thiền viện đó đến mà chứng dự một cái buổi lễ nào đó. Bây giờ là trong chùa mới cử một đại diện đi, thì cái người đại diện đó là thay mặt cho thiền viện và đại chúng đi. Mà nếu mà cái người này á là có cái đạo hạnh, người ta nói là cái chùa đó tốt, đúng không ạ? À? Còn cái người á mà tự nhiên không có đạo hạnh, đi lên đến cái chỗ đó mà giỡn hết, rồi ăn nói chuyện mà nó không có một cái oai nghi gì hết, người ta nói cái chùa đó không tốt, đúng không ạ? À? Mình là người tăng, người ni cũng như thế, là mình đại diện cho tam bảo, đại diện cho Phật Pháp Tăng, mà mình thực hiện không tốt, mình sống không tốt, thì như vậy đó là có phải rằng người ta nói là tam bảo này không tốt, đúng không ạ? Cho nên đó là quý vị thấy đó là rất là quan trọng. Cho nên đó là nếu mà quý vị không thực hiện được cái điều này á là quý vị dở dữ lắm đó. Cho nên là hai cái chữ đạo đức, tuy là người thất phu nhưng không phải là kẻ cùng khổ. Tuy là cái người thất phu tức là cái người mà không thành đạt gì trong cái cuộc sống, nhưng mà họ cũng không phải là cái cùng khổ. Người mà không giữ được đạo đức, tuy là cai trị thiên hạ cũng không phải là người thiện, tức là không có giữ đạo đức á, thì tuy là ông vua cũng không phải là cái người thiện nữa. Cho nên á là ngày ví dụ giống như là ông Bá Di và ông Thúc Tề đói chết ở trên núi Thú Dương, mà nay đem so sánh thì đạo đức của hai ông ấy đó thì ai cũng hoan hỷ đó. Bá Di Thúc Tề tức là hai người con của ông vua Cô Trúc, tức là khi mà vua Cô Trúc á là ổng sắp sửa ổng băng hà, thì ổng ý của ổng là muốn là nhường ngôi cho là Thúc Tề. Nhưng mà khi mà vua băng hà rỡ, Thúc Tề mới nhường cho em là Bá Di. Người em biết là người anh á là sẽ là nhường ngôi cho mình, người em bỏ trốn đi. Thì cái người anh á là cũng không nỡ nào mà ở ngôi vị khi mà em mình đi rồi, cho nên cũng trốn đi luôn. Rồi đi ẩn dật, rồi ngôi vua đó thì mới dành lại cho một cái đứa con thứ lên để mà kế ngôi. Còn Bá Di Thúc Tề thì ra đi. Thì khi mà Chu Văn Vương đó, Chu Văn Vương mà khi mà lên ngôi thì của một cái nước lân cận, thì khi mà lên ngôi đó là thấy ổng là ông vua hiền, trên Bá Di mới Thúc Tề mới đến, là mới đến mà phò ông vua này, thấy ông vua này hiền quá. Nhưng mà khi mà ông Chu Văn Vương mà chết rồi đó, thì lúc đó Vũ Vương mới lên, lên ngôi vua, thì ông này là bạo chúa. Cho nên là hai ông này á, ông Vũ Vương á mới đem quân đi đánh nước, nước nhà của Bá Di và Thúc Tề. Ông Bá Di Thúc Tề hai người đứng ra can ngăn vua, tức là can ngăn mà đứng ra mà cầm cương của vua lại luôn đó. Nhưng mà ông vua này không có nghe. Cho nên cuối cùng á là Vũ Vương mới đi, mới đánh dẹp hết nhà Ân, rồi mới lên làm đổi thành nhà Chu. Thì lúc đó đó là Bá Di và Thúc Tề là hai người này á là mới hận ông vua này là ông bạo chúa, cho nên mới đi lên cái núi, tức là lên cái núi Thú Dương đó, ở đó ăn rau, cuối cùng chết đói trên đó, tức là nguyện là không ăn cơm nước của nhà Chu đó, ý vậy đó. Người ta nói đó là đạo đức. Hai ổng á ở trên núi đói chết nhưng mà vẫn coi là những người đó đạo đức. Nhưng mà còn những ông vua như là ông vua Kiệt, vua Trụ, vua U, vua Lệ là những nhân chủ, nhưng mà những ông vua đó là hoang dâm vô đạo, cho nên vẫn không phải coi là những ông vua đó là đạo đức. Thì như vậy đó, ý nói lên là cái chữ đạo đức á là không có phải á là những cái bậc vua chúa mới gọi là những cái người đó, là những cái bậc cao sang mới gọi là có đạo đức. Không phải là cái người cùng khổ mà là những cái người đó là xấu xa, mà chỉ có đạo đức ở chỗ nào là cũng thơm danh và vang lừng hết. Đó là ý ngài nói như vậy. Thì như vậy đó, là người tu học chỉ lo cho mình không chỉ lo cho mình không đầy đủ đạo đức, chứ đừng lo mình sẽ không có được quyền thế và đạo vị và địa vị. Thì như vậy đó, là cái người tu đó, ngài nhấn mạnh lại chỉ lo cho mình làm sao có đủ đạo đức hay là không. không cần lo cho mình là có tiếng tâm hay là không, không cần lo cho mình là mọi người có biết mình hay là không. Cái vấn đề đó mình đừng có lo, mà chỉ lo cho mình là có đạo đức hay không. Cốt ý muốn nói lên là cái chỗ đó, là cái mục đích của cái người tu là phải có đạo đức. Còn tất cả những cái kia là cái bên ngoài, những cái kia chỉ là những cái vụn vặt ở ngoài thế gian, những cái chuyện mà nó chuyện thuộc về thế gian thì quý vị biết rồi đó, là hơn thua tranh đấu đây kia, được mất tốt xấu, đó là những cái chuyện của thế gian, nó là nó không phải là đạo đức. Quý vị chỉ tu đạo hành đạo là quý vị là cái đó là cái điều quan trọng thiết yếu yếu nhất, là một cái nguyên nhân chính yếu để cho mình thành Phật thành tổ. Chứ còn không á, là quý vị là nếu mà không lo được cái này đó, mình trở thành những người tu mà nó là vô nghĩa thôi. Đó là cái chỗ đó, là ngài Hòa thượng Minh Giáo Tung ngài nói ở một cái đoạn này đó, để cho quý vị học đạo cũng như là những người xuất gia như chúng ta là phải cố gắng nỗ lực sống như thế nào đó để cho nó có đạo đức, để mình trở thành một cái người tu chân chánh và mình đi không lầm đường. Quý vị biết mình tu thời gian mình dễ lầm lắm, lầm đường là làm sao? Mình đừng có tưởng là tôi đi theo ngoại đạo tà giáo gì mới là lầm đường. Nhưng mà cái người tu như chúng ta đang tu mà vẫn lầm đường, là nghĩa là mình đang tu mà mình quên đi cái mục đích chính của mình, rồi quý vị cứ chạy theo cái chuyện bên ngoài, đây gọi là lầm đường rồi đó. Chứ không có phải là mình phải theo là bùa chú ngoại đạo tà giáo gì đó là mới gọi là lầm đường. Mà chính cái lầm đường là cái chỗ mình đang tu mà mình lại quên đi cái bản hoài của mình. Mình đang tu mà quên đi cái mục đích của mình. Mình không rèn luyện đạo đức mà chỉ củng cố địa vị, thì như thế gọi là mình đã lầm đường lạc lối rồi. Thì như vậy đó, là mình chứng chỉnh của mình làm sao mà nó rồi từ từ quý vị mới thành tựu được cái đạo nghiệp. Đó là xong cái phần của Hòa thượng Minh Giáo Trung. Thì kỳ tới thì có một vị khác sẽ nói những cái câu khác. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.